tu chứng những cái thiền định đó đó là sau khi mà bỏ thân này đó, sanh lên những cái cõi trời đó đó là sống cái tuổi thọ nghĩa là coi tính coi như là hàng coi như là hàng vạn kiếp vậy đó ha. Tức là nếu nó nói tới gọi là năm á thì hàng triệu năm, triệu năm gì đâu mình cũng không tính hết ha. Thì vì thấy như vậy đó, nhưng mà ngài thấy ngài cũng không thỏa mãn ha. Cuối cùng ngài từ giả hết các vị thầy đó, rồi đến với cái cõi bồ đề, thấy không, ngài ngồi thiền định ha. Ngồi thiền định soi lại mình thôi, rồi cuối cùng thì ngài mới giác ngộ thành Phật ha. Thì vậy cái giác ngộ thành Phật đó đó là ở đâu mà ra? Học từ vị thầy này vị thầy kia là ngài từ giả hết, quay lại mình thôi, từ nơi tự tâm mình đó nó phát ra, thì chính cái trí tuệ đó đó không mới là cái trí tuệ mà gọi là chân thật mà mình cần phải, nghĩa là coi như là cần phải phát minh ra đó. Và chính cái trí tuệ đó đó mới giúp mình giải quyết được những cái vấn đề gọi là lớn, tức là vấn đề sinh tử đó, luân hồi đó, thì phải chính trí tuệ này. Còn trí tuệ hữu sư đó là không giải quyết nổi. Cho nên ngài đi học vị thầy này vị thầy kia, cuối cùng thì từ giả hết, ngồi thiền định quay lại mình. Rồi khi mà thành đạo á thì ngài lại do dự không muốn thuyết pháp phải không? Khi mà thành đạo rồi thì ngài do dự, ngài không muốn thuyết pháp, rồi phải đợi là Phạm Thiên ba lần thỉnh á, ba lần thỉnh là ngài mới hứa khả. Là bởi vì ngài mới thấy rõ không cái điều mà mình đã thành đạo đó, đã chứng ngộ đó đó thật là khó nói, không biết phải nói sao ra đây cho mọi người hiểu đây. Cái chỗ mà thành đạo của ngài đó, chỗ mà chứng ngộ của ngài đó, thì bây giờ phải nói ra sao cho mọi người hiểu đây đó, cho nên rất là khó nói. Cho nên ngài mới do dự không muốn nói. Nhưng mà sau đó thì Phạm Thiên thỉnh là ngài mới hứa khả. Từ đó là ngay từ cái lúc đầu đó là muốn nói lên cái ý nghĩa sâu xa này rồi đó, tức là muốn ngầm nhắc không các hàng đệ tử Phật sau này đó phải nhớ kỹ những cái chỗ này á. Đa số người đọc sử Phật thì đọc qua qua thôi, đọc qua rồi cái giống như đọc cho thông qua mà không thấy được cái ý hay cái này. Tại sao mà Phật lại do dự không nói, thấy không? Rồi mình đọc mình thấy giống như đọc lịch sử thôi, nhưng mà không thấy được cái ý sâu của Phật. Tức là ngài ngầm nhắc là những người đệ tử Phật, thấy không? Học đạo đó sau này đó là phải nhớ, phải khéo học, nhưng mà phải học thấu qua cái ngôn ngữ, học thấu qua chữ nghĩa danh từ đó để tự mình chứng ngộ thì mới cảm được cái ý sâu của Phật. Tức là phải học đó, học thấu qua chữ nghĩa, học thấu qua danh từ thì mới cảm được cái ý sâu của Phật. Chứ còn mà nếu mà chỉ học trên chữ nghĩa thôi á, không thì chưa được đâu. Nó ngài muốn nhắc như vậy. Nhưng mà rồi bây giờ thì đệ tử Phật cũng thường thường là cũng mắc kẹt trên chữ nghĩa, phải không? Học trên chữ nghĩa, thấy hiểu trên chữ nghĩa là thấy hài lòng rồi, phải không? Mà ở đây là Phật đang coi như đã ngầm nhắc trước rồi đó. Tức là trước ngài không muốn nói rồi, nhưng mà sẽ chỉ nói là sao? Là bất đắc dĩ mới nói. Tại vì cái nói ra là cái bất đắc dĩ, mà mình phải thấy được cái chỗ mà ngài không muốn nói đó, không? Cái chỗ đó, chỗ khó nói đó, thì mới thấy được ý Phật, phải không? Cho nên ở trong nhà thiền thì có một cái lần có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, không? Tức là một thiền sư đời Đường á, nổi tiếng. Là hỏi ngài vậy thế nào là cái người mà không tri giải, không? Cái người mà không có tri giải, tri giải tức là những cái kiến thức hiểu biết đó, tri giải đó, tri là biết, giải là hiểu đó. Những cái người thế nào là cái người mà không có những cái hiểu biết, không? Mà về cái lý đó, không? Mà thì nếu mà cái người gặp cái người khác thì chắc giải thích dài dòng. Người mà không có tri giải là người mà buông, không buông là quên hết những cái hiểu biết, những cái kiến thức dai mượn thế này thế kia, mà giải thích hồi thì cũng thành kiến thức luôn, cũng thành chi giải, phải không? Giải rồi giải hết rồi cũng thành chi giải. Người ta hỏi là hỏi rồi mình nói ra thì mình cũng chi giải luôn, phải không? Nhưng mà với hỏi ngài Triệu Châu á thì ngài đáp khác. Hỏi như thế nào là người không chia giải. Thì Ngài liền đáp, nói cái gì? Thì vậy thôi, không nói thêm gì hết. Nhưng mà chính đó là giải thích chính xác. Bởi vì ông đã hỏi là cái người là không chia giải, mà giờ ông còn muốn nói gì đây nữa, muốn nói nữa thì tức thành chia giải nữa sao? Cho nên Ngài mới đáp ngược lại, Ngài nói là vậy thì nói cái gì, đã không chia giải thì nói cái gì? Cho nên nhiều khi là mình là mắc kẹt trên chuyên nghĩa nhiều. Thì có ông tăng khác, ông hỏi Ngài, ông cũng hỏi Ngài, hỏi cho thế nào là cái trí vô sư. Đây là hỏi thẳng, thế nào là trí vô sư? Thì mình bây giờ thì mình nói nãy giờ đó là hơi nhiều rồi đó. Phải không? Nói như vậy là hơi nhiều rồi đó. Còn đây, hỏi Ngài thế nào là trí vô sư? Thì Ngài đáp, lão tăng chẳng từng dạy xà lê. Nghĩa là ta chưa từng dạy ông. Ông hỏi thế nào là trí vô sư? Trí vô sư tức là trí không có thầy. Thì vậy thì ta đâu có dạy ông. Thiệt đó. Nếu mà tao nói ra thì thành ra trí hữu sư, là ông hiểu được thì đó là trí hữu sư. Phải không? Cho nên là các ngài đáp rất là chính xác. Hỏi thế nào là trí vô sư? Thì là ta chưa từng dạy ông. Cho ông muốn hiểu tức là sao? Thì ông phải quay lại ông hiểu thôi. Phải không? Chứ còn ông mà muốn ta nói nữa thì tất nhiên là cũng thành hữu sư thôi. Thì thấy các ngài đáp rất là khéo léo và rất là chính xác. Còn mình nhiều khi mình làm khôn, mình giải cho dài đó, mà càng đi xa là cho mình hiểu được cái ý đó. Nghĩa là ở đây á, là muốn mình nghĩa là phải coi như là tự thể nghiệm lấy, chứ còn không phải là chỉ hiểu trên chữ nghĩa. Cũng như là có một cái vị tăng khác cũng hỏi Ngài, hỏi vậy chứ cái người mà vượt qua cả càn khôn á thì thế nào? Không, cái người mà vượt qua cả càn khôn tức là vượt qua cả trời đất á thì thế nào? Thì quý vị thấy ông tăng hỏi cũng cho thật là cao siêu, phải không? Đó. Thì Ngài Triệu Châu đó, Ngài đáp, đợi có người thế ấy á liền đáp cho ông. Ông hỏi là cái người mà vượt qua cả trời đất thì thế nào, thì Ngài đáp là thì ông đợi chừng nào mà có cái người mà vượt qua cả trời đất đó thì người đó sẽ đáp cho ông. Thì thấy không, các ngài đáp nghĩa là không có đáp dùng dài dòng, nghĩa là đi thẳng vào vấn đề thôi. Ông ngồi ở đây, ông chưa qua khỏi càn khôn, phải không? Mà ông hỏi chuyện mà qua khỏi càn khôn thì vậy có nói ông không hiểu được, phải không? Ông đang còn ở trong càn khôn nè, mà ông Long hỏi cái chuyện ngoài càn khôn thì ông làm sao ông biết? Mà giờ ông muốn qua thì sao? Tức là muốn hiểu thì ông phải qua khỏi càn khôn đi thì ông hiểu liền, phải không? Cho nên đợi có cái người mà qua khỏi càn khôn đó thì sẽ đáp cho ông liền. Còn bây giờ ở đây mà ông hỏi chuyện mà ngoài càn khôn thì có nói gì ông cũng không hiểu được. Là như thấy trong nhà thiền đó là nhấn mạnh ở chỗ đó, tức là mình phải tự chứng nghiệm lấy.